phẩm Ngọc trong đá. Tác giả Nguyễn Đông Thức. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Tái bản lần thứ 7 có sửa chữa bổ sung năm 2010. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Kính tặng lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh. Lời nói đầu.
Là thanh niên xung phong, chúng ta hát vang vượt lên đường, cùng đi xây tương lai như muôn lớp sóng chào đại dương. Vì yêu quê hương mà đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Lời bác còn đang ngân vang, chúng ta đường xa mau tiến tới. Dù gầm đôi núi cao, dù vượt sóng nước sâu, dù nhọc nhằn đến đâu, là thanh niên xung phong ta hướng với tâm đi đầu. Từ nay xưa hoang vu, chúng ta biến đến như cánh đồng, mùa đôi chim bát ngát dòng kinh muốn quên từ bờ sông.
Là lời nói đầu của nhà xuất bản Trẻ trong lần xuất bản đầu tiên nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh 28 tháng 3 năm 1986. Hết chú thích.
Bước lên cùng đi xây tương lai như một lớp sóng chào đại dương. Vì yêu quê hương mà đâu cần thanh niên có, đâu có
thành phố Hồ Chí Minh vang lên tiếng kèn xung trận, thúc giục thanh niên đi vào một phong trào hành động cách mạng mới. Phong trào thanh niên xung phong, một trận tuyến đầy cam go mở ra nhằm giành lại sự sống cho những vùng đất bị hoang hóa nhiều năm dưới bom đạn Mỹ. Từ những ngày đầu thành lập, lực lượng thanh niên xung phong đã đi đến các huyện ngoại thành và các tỉnh phía Nam, phục vụ tại nhiều công nông trường, khai hoang phục hóa đất đai, làm thủy lợi, xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đồng bào từ thành phố lên định cư tại các vùng kinh tế mới. Thanh niên xung phong là một tập thể giàu ý chí và nhiệt tình cách mạng, một mũi nhọn xung kích được thành phố tin cậy và giao phó nhiều nhiệm vụ trọng yếu. Trong những năm qua, đã có hàng vạn lượt đội viên thanh niên xung phong được huy động. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu phân bổ một lực lượng lao động lớn, còn góp phần ổn định đời sống xã hội, khai thác mọi khả năng tiềm tàng của đất nước. Đó còn là trường học giáo dục lý tưởng cộng sản, và xây dựng nhân sinh quan xã hội chủ nghĩa. Những người trẻ tuổi xuất thân từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau đã tụ hội về đây thông qua học tập, lao động mà hoàn thiện mình và từng bước trưởng thành, rèn luyện phẩm chất cách mạng, thực hiện ước mơ và lý tưởng thanh niên, xây dựng phong thái người lao động mới. Trong đó, mỗi người lại tự huy động cao nhất năng lực cống hiến của mình. Khi nổ ra chiến tranh biên giới do sự phản bội của bọn diệt chủng Pol Pot, Ieng Sary, tay sai bành trướng Bắc Kinh, một lần nữa, lực lượng thanh niên xung phong lại chứng tỏ nhiệt tình và năng lực của tuổi trẻ. Ở mặt trận Tây Nam đã hình thành một tổng đội biên giới tuyển chọn từ các đội viên tình nguyện trong các tổng đội thanh niên xung phong làm nhiệm vụ hậu cần, phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Ý thức trách nhiệm của người thanh niên, công dân trước tình hình tổ quốc lâm nguy và tinh thần quốc tế vô sản cao đẹp đã đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong quá trình trưởng thành của các đội viên cũng như toàn lực lượng. Chặng đường 10 năm quá là ngắn ngủi đối với lịch sử một đất nước. Trong thời gian đó, vượt qua bao thử thách gian nan, thanh niên xung phong vẫn giữ được nguyên vẹn đội hình và khí thế của buổi ban đầu ra quân, lập được nhiều chiến công và sẵn sàng xông lên nhận lãnh những nhiệm vụ khó khăn do đảng và nhà nước giao phó. Một đội ngũ đông đảo và vững mạnh đã hình thành, từ lao động thủ công giản đơn, từng bước tiến lên cơ giới hóa, từ chú trọng yêu cầu giáo dục tư tưởng và động viên chính trị theo kiểu khẩu hiệu thời chiến, đến việc kết hợp hài hòa với những hiệu quả thiết thực về kinh tế, với việc đảm bảo quyền lợi người lao động phù hợp với năng lực cống hiến. Với tư cách là một đơn vị kinh tế, lực lượng thanh niên xung phong đã sớm chuyển biến về phương thức hoạt động, xóa bỏ tình trạng quan liêu, bao cấp, bước đầu xây dựng phương án kinh tế độc lập trong chiều hướng đi vào hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng cơ sở vật chất và làm tăng nguồn thu nhập cho nhà nước. Nhiều nông trường mới mọc lên trong suy nghĩ và đầu tư táo bạo của lực lượng trẻ tuổi này, trong mấy năm qua đã thu được một số thắng lợi đáng kể, đang là mô hình kinh tế được chú ý của thành phố Hồ Chí Minh. 10 năm qua, lực lượng thanh niên xung phong đã có những bước phát triển tốt đẹp. Những đội viên trưởng thành là nguồn chi viện cán bộ đáng tin cậy cho các cơ quan xí nghiệp, là vốn quý cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ngoài lực lượng thanh niên xung phong thành phố, hiện nay đã hình thành thêm các liên đội của các quận huyện, tạo thành một phong trào quần chúng rộng rãi thể hiện tinh thần ba sẵn sàng của thanh niên thế hệ mang tên Bác kính yêu, xứng đáng với lòng tin cậy của đảng bộ thành phố. Ngày 28 tháng 3 năm 1976, ngày thành lập Binh đoàn Thanh niên xung phong trở thành ngày hội truyền thống vẻ vang của lực lượng. Kỷ niệm 10 năm xây dựng và trưởng thành của thanh niên xung phong và 55 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Trẻ xin gửi đến các bạn đọc Ngọc Trong Đá, tập truyện dài Đầu Tay của Nguyễn Đông Thức, một cây bút trẻ của thành phố, xuất thân từ thanh niên xung phong. Tác phẩm phản ánh khí thế và hoạt động thanh niên xung phong qua chặng đường 10 năm, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lao động và trong chiến đấu, khẳng định sức bật của tuổi trẻ, khẳng định điều kiện trưởng thành và đổi đời của những con người trong xã hội cũ thực sự muốn vươn lên, xây dựng cuộc sống mới trong môi trường lý tưởng ấy. Mỗi nhân vật trong truyện đến với cách mạng, với tập thể thanh niên xung phong từ một hoàn cảnh riêng. Đó là những con người khác nhau về thành phần xã hội, có lý lịch, tuổi tác, trình độ học vấn, sức khỏe, tâm tư không giống nhau. Và có thể động cơ tham gia cũng có những nét riêng biệt. Từ trong thử thách khó khăn riêng, từ trong lầm lỡ của ngày hôm qua, họ đã nỗ lực vươn lên, tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa chân chính cho đời mình. Một hạnh phúc chắc chiêu, như đãi cát tìm vàng, như chuốt ngọc từ trong đá. Trong số ấy, không phải ai cũng đủ sức bơi qua đến bờ bên kia của dòng sông rộng để tìm ra con đường đúng đắn hướng đến tương lai. Bởi đó là quá trình lột xác, phân thân không ít đớn đau trăn trở. Nhưng thực tế sống đã là câu trả lời chí tình và thấu đáo rằng trong xã hội ngày nay, mọi công dân, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đều có điều kiện giác ngộ và trưởng thành nếu biết xây dựng cho mình lý tưởng sống đẹp và động cơ đúng đắn. Biết tin tưởng và hòa đồng vào tập thể và giữ mãi mãi ngọn lửa nhiệt tình của tuổi thanh xuân. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tác phẩm này và mong nhận được ý kiến đóng góp của đông đảo bạn đọc. Nhà xuất bản trẻ. 1. Mẹ mình nhòe hẳn. Hương chớp mắt mấy cái, nhìn cảnh vật rõ lại, nhưng hai má đã thấy âm ấm những giọt lệ mới trào ra. Nếu là những ngày trước, thấy Hương ứa nước mắt, chắc chắn mẹ Hương đã cười và nói: con nhỏ mít ướt này lại đòi gì phải không? Nhưng bây giờ bà chỉ ngồi im lặng thẫn thờ, chưa chắc đã thấy Hương khóc. Ông cung, ba Hương thì nãy giờ cứ thở dài từng hơi theo thói quen của ông mỗi khi có sự suy nghĩ buồn bực. Chốc chốc ông lại đứng lên, bước qua mấy chiếc vali ngổn ngang giữa nhà, đến cửa sổ ngóng nhìn ra cổng, rồi lại trở vào giật mình xuống ghế. Phước, em Hương thì ngồi bó gối buồn hiu ở một góc đi văn gần đó. Mới mấy hôm thôi mà trông nó đã như một ông già, với mái tóc rối, cái miệng móm và cặp kính cận xề xệ trên sống mũi, không buồn đẩy lên cho ngay ngắn. Cả gia đình Hương cùng đang chờ đợi Phúc ra đi. Tình trạng bồn chồn hiện nay không phải do họ còn do dự, mà chỉ vì tất cả cùng đang mong mỏi một cách tuyệt vọng trong những phút cuối cùng sự trở về của Thành, anh Hương. Nha Trang đã bị mất từ ngày mồng 2. Những người lính ở đó, nếu không chạy thoát bằng đường biển, thì cũng đã về tới Sài Gòn bằng cách này hay cách khác. Nhưng Thành vẫn bặt tâm. Mấy hôm nay, ông cung đã chạy đôn chạy đáo nhiều nơi, tìm hỏi tin Thành. Nhưng ngày 18 tháng trước, lúc Quantum và Pleiku bị mất, và qua báo chí được biết những tin kinh khủng về cảnh hỗn loạn trên đường rút lui, ông cung đã vội đánh điện cho Thành với nội dung: ba mất, con về ngay. Đây là nội dung trầm trọng nhất so với những bức điện trước mỗi khi ông muốn gọi Thành về, nhưng đến giờ vẫn chưa được tin gì của anh. Trong khi ông cung chạy hỏi tin, thì bà cung ngày nào cũng bắt Hương chở đi coi bói. Hầu như mọi vị thầy nổi tiếng ở Sài Gòn, dù tận hang cùng ngõ hẻm nào, bà cũng đều tới. Từ ông Minh Triết, chuyên bói bài Tarot ở đường Minh Mạng, ông thầy áo đen Ha Kim, bói lửa thiên ở Tân Định, ông thầy Ấn Độ Sada Kim, bói quả cầu ở đường Hai Bà Trưng, cho đến ông thầy Kim ở Phú Nhuận, chuyên coi tử vi và bói dịch. Ông Ba La Mù Mắt là vua bấm độn ở đường Nguyễn Phi Khanh, cô Sáu bói bài ở Hàng Xanh và cả ông thiếu tá hải quân Kim Hoàng Sơn gì đó chuyên coi bói bằng quả lắc. Toàn những thầy bói thứ thiệt của Sài Gòn và không câu trả lời của ai giống của ai, vậy mà bà cung đều tin. Chỉ tiếc là không ai làm bà an tâm được. Chiều hôm qua, dì Hương đã đổi chiếc Yamaha Dam lấy 3 chỉ vàng để đem theo. Bà cung đành đi xích lô lên ông thầy tàu nào đó ở chợ lớn, biết năm thứ tiếng và đã từng hành nghề khắp Đông Nam Á, chuyên coi cho những người tai to mặt lớn, và lần này chỉ ghé Việt Nam có 3 tháng để làm phước theo như quảng cáo trên báo. Ông ta chỉ nói được bằng tiếng Việt rất rành là bà cứ yên tâm, chỉ trong vòng 1 tháng nữa chắc chắn bà sẽ nhận được tin con. Tới giờ thì mọi cố gắng của ông bà cung đều vô ích. Hôm nay là ngày 29, Long Khánh đã bị mất từ tuần trước. Họ đã tới Biên Hòa và chiều hôm qua còn dám cho máy bay A-37 chiếm được ở Đà Nẵng vào thả bom phi trường Tân Sơn Nhất. Giờ phút này, gia đình ông cung đang chờ xe rước đến một điểm di tản của người Mỹ. Mọi sự chuẩn bị đã xong, giờ chỉ còn chờ đợi, một nỗi chờ đợi mệt nhoài, khủng khiếp. Cũng may, nhờ có Oanh, chứ không thì giờ này, nhà Hương chắc còn khổ hơn. Từ khi mất Huế và Đà Nẵng, Sài Gòn như lên một cơn sốt. Những người lo xa và hiểu biết đều thấy là lần này đã hết hy vọng cứu vãn. Tất cả các ông lớn đều tìm mọi cách đưa vợ con chuồn dần ra nước ngoài. Ông cung lo nghĩ tới bạc đầu, vẫn không tìm ra lối thoát. Ông làm công chức hạng A trong ngành thuế, tin chắc mình sẽ khó sống nổi với việc cộng vì cái tội có nợ máu thu gom tiền bạc của nhân dân phục vụ cho bộ máy chiến tranh phản động. Nhưng trước giờ, vốn không giao du gì với người Mỹ, ông cũng không trông mong gì tìm được một chỗ trên các chuyến bay di tản. Ông đã nói ra vẻ bất cần. Tôi chết thì không hề gì, chỉ lo cho mẹ con bà, không biết bị hành hạ ra sao. Điều đó càng làm bà cung khủng hoảng hơn. Ngoài việc đi coi bói, bà còn chạy khắp nơi quen biết, dù có khi không biết đến đó để làm gì, để rồi lại càng hoang mang. Mỗi lần đi đâu về, bà lại mang theo một số tin khủng khiếp như việc cộng vào thì sẽ cho Sài Gòn tắm máu. Mọi người có làm việc cho Mỹ, cho chính quyền đều sẽ bị đưa ra đấu tố và xử tử. Thân nhân những người đó sẽ bị đưa đi tẩy não và con gái sẽ bị rút thăm làm vợ những phế binh việt cộng. Đó là cái tin làm Hương rụng rời nhất. Như nhiều cô bạn, Hương đã mua trữ sẵn trong người một ống thuốc ngủ đầy ắp phòng khi trường hợp đó xảy ra. Giữa cơn khủng hoảng đó, buổi tối ngày 26, như sứ giả của một phép lạ, Oanh tới nhà Hương. Oanh là cô bạn thân nhất của Hương. Hai đứa đều là dân cút, cùng học với nhau từ lớp CCM lên đến bây giờ. Suốt 7 năm, hai đứa ngồi cùng bàn và thân nhau đến mức nhiều đứa bạn đã gọi họ là hai đứa PD. Chú thích: cút, tiếng lóng, chỉ học sinh trường Marie Curie thời đó. CCM, tức là lớp 6, đầu chương trình trung học Pháp. PD, tiếng lóng, nói tắt từ chữ Pháp pederast, chỉ bệnh đồng tính luyến ái. Hết chú thích. Sự thật, tính tình Hương và Oanh rất khác nhau. Oanh nhanh nhẹn, ồn ào, sôi nổi, trong khi Hương chậm chạp, ít nói và hay mơ mộng kiểu tiểu thư tàu, theo cách nói của Oanh. Cả hai đứa đều thích coi cine, nghe nhạc ngoại quốc và đi nhảy, nhưng mỗi đứa một gu khác nhau. Oanh thích phim hành động, trong khi Hương chỉ thích phim tình cảm nhẹ nhàng. Oanh thích nghe nhạc ồn ào và thích nhảy các điệu soul, bebop. cha cha, thì Hương thích nhạc êm và các điệu tango, rumba, Boston. Cả màu sắc, mỗi đứa cũng một tính. Oanh chuộng tông màu nóng, còn Hương màu lạnh. Vậy mà hai đứa lại chơi thân với nhau, rất thân mới kỳ. Oanh là con gái út trong một gia đình giàu có. Ba Oanh là một trung tá ngành chiến tranh chính trị, thường mặc quần áo dân sự, có xe và cận vệ riêng. Má Oanh đã ngoài 40 nhưng coi còn rất trẻ đẹp, từng làm chủ một khách sạn lớn và mấy cái bar ở Sài Gòn và Vũng Tàu trong thời gian người Mỹ còn đông đảo ở đây. Hiện giờ bà chuyên chạy affair các loại. Cả hai ông bà thường rất ít khi có mặt ở nhà. Hương thường đến chơi, có khi ăn ngủ và học thi ngay ở nhà Oanh. Ngược lại, Oanh cũng thường đến nhà Hương chơi luôn và coi gia đình Hương như của mình. Mặt lo âu, Oanh lôi Hương ra vườn hỏi nhỏ. Sao? Ba mày tính đường gì chưa? Hương thở dài lắc đầu. Ông già còn chờ coi có hy vọng gì không? Oanh bực bội. Chờ cái gì nữa mà chờ? Liên hiệp hả? Bà tao nói còn lâu, việc cậu mới chịu liên hiệp. Người ta chạy gần hết rồi, còn ở đó mà chờ. Cha Thiệu giọt mất rồi. Tụi Mỹ đã ngừng phát giấy di tản rồi đó. Hương cúi mặt lý nhí. Nhưng anh Thành chưa về. Oanh gắt ôm lên, theo thói quen mỗi khi bực mình. Trời ơi, đợi ổng về rồi cả nhà cùng chết hả? Chạy được người nào, đỡ người đó chứ. Biết đâu, ổng cũng giọt mất rồi. Ở Nha Trang có phi trường, có quân cảng, thiếu gì đường chạy. Thằng Hùng mà tao còn dặn bay được lúc nào á thì cứ bay. Đừng để ý gì tới tao. Nước tới chân rồi mà còn ở đó chờ nhau chết chùm cả đám. Hùng là bồ Oanh, trung úy phi công lái máy bay chiến đấu F-5 đóng ở sân bay Biên Hòa, vừa cao lớn vừa trắng trẻo đẹp trai, thỉnh thoảng vẫn tự lái chiếc DS-19 màu trắng tới đón Oanh và Hương đi vũ trường chơi. Theo lời Oanh thì Hùng là con một người bạn của ông Hoàng, ba Oanh, nhà rất giàu có, dư sức lo được khỏi bị động viên, thậm chí muốn đi du học cũng quá dễ. Nhưng anh ta cứ cương quyết đòi vào không quân, quân chủng sang trọng nhất để vượt le với bạn bè là chính. Quả thật, mỗi lần Hùng mặc bộ đồ bay màu cam, có gắn huy hiệu chiếc F5 trên vai, chạy chiếc Honda Super 90 đến đón Oanh, mọi cây si khác trước cổng trường đều nhìn anh ta lác mắt. Nhắc tới Hùng, Oanh sực nhớ tới Dũng, tên con trai cũng thuộc loại con nhà giàu vẫn đeo đuổi Hương cả năm nay. Ủa, còn tên Dũng sao rồi? Nhà hắn chắc chắn phải có đường chạy. Hắn có rủ mày đi không? Hương lắc đầu. Không biết nữa. Mấy hôm nay tao gọi tới nhà mà không thấy ai bắt máy hết trơn à. Rồi rồi, vậy là nhà hắn đi rồi đó. Chẳng rủ mày mà cũng chẳng chào từ giả nữa hả? Hương lẳng lặng gật đầu. Oanh siết tay bạn. Tao biết thằng đó thế nào cũng vậy mà. Rồi ba mày có tính được đường nào chưa? Hương im lặng, không muốn nói cho anh biết ba mình cũng đã nghĩ đủ cách để đưa gia đình đi. Nếu có đủ giấy tờ, ông sẵn sàng chịu khó đứng nối đuôi hàng tuần giữa nắng tháng tư trước tòa đại sứ Mỹ để xin cho được tấm phiếu di tản. Nhưng ông Cung là người thuộc thế hệ được Pháp đào tạo dù chỉ tới diplôm, tức bằng trung học Pháp. Qua thời người Mỹ, ông chỉ là một công chức bình thường. Không biết có phải vì thế hay vì một lý do gì khác mà ông thường chê người Mỹ về đủ mọi mặt. Dĩ nhiên, cuối cùng, ông không mong sẽ tìm ra tấm phiếu di tản cứu mệnh cho phép cả gia đình có thể lọt qua các hàng rào dày đặc của quân cảnh và thủy quân lục chiến Mỹ của quân cảnh và lính lôi hổ Việt Nam trước khi vào được phi trường Tân Sơn Nhất. Oanh có vẻ hiểu ra, suy nghĩ một chút, rồi ra vẻ quả quyết nắm chặt tay Hương. Nhà mày có 4 người thôi phải không? Thôi, đi với nhà tao đi. Hương ngạc nhiên nhìn Oanh. Oanh giải thích, ba tao mạnh lắm. Ổng đã có sẵn giấy ưu tiên số 1 đi cả gia đình. Nhà tao chỉ có 3 người, Lại chẳng còn bà con nào ở đây. Hôm qua, tao nghe ổng bả bàn nhau coi có bạn bè nào còn kẹt thì kéo theo để tao về năn nỉ ổng cho nhà mày đi chung luôn nghe. Tuy chưa có gì chắc chắn nhưng cái tin đó cũng làm Hương mừng rỡ đến nghẹn lời. Ba Oanh biết Hương từ những năm đầu trung học, lúc ông chỉ mới là đại úy vừa đi tu nghiệp ở Okinawa về. Trước đó, viết thư cho ba, Oanh đã nói nhiều về Hương cũng như gửi cho ông coi hình hai đứa chụp chung, nên khi về nước vừa gặp Hương là ông biết ngay. Thỉnh thoảng, ông vẫn thường tự tay lái xe đưa Oanh và Hương đi cấp chơi. Ông rất thương Hương, khen Hương xinh ngoan, và Oanh vẫn nói chưa có đứa bạn nào của mình được ông thân mật như thế. Má Oanh thì cũng đã mấy lần nhờ ba Hương lo giúp những hồ sơ thuế gì đó. Có lẽ với tất cả những điều đó và khả năng dễ dàng ra đi của ông, ba Oanh sẽ đồng ý cho gia đình Hương được cùng đi. Thế là không khí nhà Hương nhộn nhịp hẳn lên sau khi được ba má Oanh bằng lòng nhận giúp. Rồi suốt ngày hôm qua, ông bà cung tất tả chạy đi bán đổ bán tháo những gì bán được để kiếm tiền đổi thêm đô la. Giá một đô la gần đây đã vượt từ 1.000 đồng lên 2.500. Mấy hôm nay đã đến mức 5.000 mà kiếm cũng chẳng ra. Chiếc Morris của ông cung bình thường trị giá hơn 1.000.000 bạc, vậy mà bây giờ bán giấy tay chỉ lấy được 200 đô la. Ông cung cười, nói người ta chịu mua cũng là may. Có lẽ vì người mua đó tin là sẽ có trung lập, mà ông ta trước giờ thân pháp, chắc kỳ này sẽ có một ghế, mua sẵn chiếc xe để lúc đó lấy uy với thiên hạ. Đến chiều tối, mọi người cùng tụ họp ở nhà, mệt nhoài. Bà cung, Hương và Phước cứ ngồi tần ngần hàng giờ trước những chiếc vali, không ai thiết gì ăn uống. Ông cung phải đích thân đi chiên trứng để ăn bánh mì vì đã cho chị bếp nghỉ việc. Hương tiếc vô cùng những bộ quần áo phải bỏ lại vì không đủ chỗ, rồi sách vở, đĩa hát các thứ. Phước thì ngồi ôm những bộ Spiro, sách tem và hàng lô bộ sưu tập lỉnh kỉnh khác của nó. Chú thích Spiro, tên một tạp chí Pháp chuyên về truyện tranh cho thiếu nhi, hết chú thích. Bà cung thì muốn đứt ruột về những chồng chén dĩa kiểu và một vài món chưa kịp bán của bà. Nhưng biết làm sao? Đi di tản chứ đâu phải dọn nhà. Ông cung nói vậy và chỉ có ông là có vẻ dứt khoát nhất. Coi như bỏ, người làm ra của mà, lo gì, phải chạy để giữ lấy thân đã. Trong khi chờ đợi, Hương liên tục ôm điện thoại gọi đến nhà Dũng. Đầu dây bên kia tiếng chuông đổ hàng tràng dài, nhưng mãi vẫn không thấy người bắt máy. Tin tức đến liền liền như bão táp. Tối qua, Oanh chạy đến cho biết Việt Cộng đang tiến vào Sài Gòn từ bốn phía. Và nội ngày hôm nay sẽ có xe của cơ quan DAO đến từng nhà những người có phiếu ưu tiên của họ còn kẹt lại để đưa đến những điểm di tản bí mật trong thành phố, chờ trực thăng đến đưa đi, chứ không còn kịp vào phi trường nữa. Giả lại, phi trường cũng đã nằm trong tầm khống chế oanh kích của đối phương. Chú thích DAO có nghĩa là viết tắt của chữ Defense Attached Office, cơ quan tùy viên quốc phòng của Mỹ ở Sài Gòn. Hết chú thích. Ba Oanh đã được người Mỹ đưa đi trước theo cơ quan của ông và chỉ kịp gửi người mang về cho mẹ Oanh cái phiếu di tản nhiệm màu có đề tên cả gia đình ông cung trong đó. Nhìn thấy mặt Oanh như người mất hồn, Hương hỏi thì mới biết Hùng đã bất ngờ bị người Mỹ buộc lái máy bay qua Thái Lan rồi. Thế là gia đình Hùng phải kẹt lại, mà cái kế hoạch giờ chót Oanh sẽ đi theo Hùng cũng bị phá vỡ. Hương phải an ủi Oanh là trước sau gì hai người cũng gặp nhau, Oanh mới yên lòng. Vì ông cung đã bán xe, Oanh đã dặn nhà Hương chờ sáng sớm nay, anh tài xế sẽ đưa xe qua rước sang nhà Oanh, cùng đợi xe của DAO đến đón đi. Anh tài này đã được cho phép cùng đi, nên bây giờ nói gì anh ta cũng rất sốt sắng. Đã 7 giờ sáng mà vẫn chưa thấy xe đến. ông bà cung đứng ngồi không yên. Giữa lúc ông cung vừa nhấc điện thoại lên tính gọi đến nhà Oanh lần nữa thì đã nghe tiếng còi xe vang lên ngoài cổng. Oanh chạy nhanh vào nhà bạn, hết sức tươi tắn và khỏe mạnh trong chiếc áo pun đỏ và chiếc quần jean nhung bó sát tấm thân cân đối. Cô gái ríu rít như thể sắp đi nghỉ mát. Cả nhà xong hết chưa? Mình đi ngay, kẻo không kịp đó. Rồi kéo tay Hương. Đi mày, ngày mai là mình đã ở nước ngoài rồi, khỏi phải sợ gì nữa hết á. Cả gia đình lẳng lặng chuyển đồ ra xe. Theo thói quen, ông cung cầm theo sợi dây xích để khóa cổng như mỗi lần cả nhà cùng đi đâu xa. Oanh cười. Chi vậy bác? Mình đâu có còn trở về nữa. Mình đâu còn trở về nữa. Câu nói dội lên nhức buốt tim Hương. Nước mắt dòng quanh, Hương quay lại nhìn căn nhà mà gia đình mình đã mười mấy năm chung sống. Lúc mới dọn về đây, Hương còn học tiểu học. Căn nhà chưa có lớp rào ngoài và mới có một tầng trệt. Mảnh vườn xung quanh còn sơ sát vài gốc ổi mận cằn cỗi, cỏ dại mọc tùm. Bây giờ lớp hàng rào gỗ sơn xanh nhạt bên ngoài đã được một vàng hoa tigon hồng phủ kín. Trong vườn có cỏ nhung xanh mượt mời mọc, có lối đi sắc sỏi trắng reo vui dưới chân, có cây sứ đại nở từng chùm trắng tinh, có chiếc ghế xích đu thong dong dưới tàn trứng cá mát rượi. Căn nhà tương đối nhỏ so với nhiều căn nhà khác của bạn bè Hương, nhưng Hương yêu thích nó vô cùng. Chính ở nơi đây đã chứng kiến những ngày lớn lên cùng bao kỷ niệm không quên được của đời Hương. Rồi đây, ai sẽ vào làm chủ căn nhà thân yêu này? Họ có biết nâng niu những cánh hồng trong mấy chậu hoa trước cửa sổ phòng Hương? Có biết thay màn cửa màu khác vào mỗi sáng chủ nhật? Có thay nước cho bể cá tàu hàng tuần? Hương cúi mặt bước vào xe. Bước chân này sẽ đưa Hương đến một chân trời nào? Và cuộc đời Hương từ nay sẽ thay đổi ra sao? Chiếc xe Ford dài ngoằng, sơn màu xanh ô liu quân đội, đưa mọi người đến một building ở đường Hai Bà Trưng thì dừng lại. Lúc đó là 2 giờ chiều, và ở đây đã có lố nhố hàng trăm người đứng ngồi hỗn độn bên ngoài hai cánh cổng sắt cao có lưới mắc cáo. Điều đó chứng tỏ nơi đây không còn là điểm bí mật nữa. 4 người lính thủy quân lục chiến Mỹ đeo băng tay có chữ MP chặn ngay khoảng hé nơi cổng vừa đủ một người len vào và đang kiểm tra giấy tờ. Chú thích MP, chữ tắt của Military Police, quân cảnh Mỹ. Hết chú thích. Đám đông có đủ vẻ hỗn loạn của một cảnh chen mua vé trước rạp Cine Rex trong những ngày Tết. Người ta dẫm lên nhau, huýt vai, thúc cùi chỏ, bỏ cả dép guốc. Những người không có giấy tờ hợp lệ đều không có thì giờ trình bày hoặc van nài vì đám đông phía sau sẽ xô ngay họ ra để có đường tiến tới. Ngay khi bước xuống xe, Hương đã chứng kiến cảnh một người đàn ông thắt cà vạt, tay xách một cái vali nhỏ bị hất bật ra khỏi đám đông. Cặp kính ông rơi xuống, vỡ nát, và ông mò mẫm một lúc mới nhặt được cái gọng. Khi ông ngẩng bộ mặt thảm hại lên, Hương suýt buộc miệng kêu, "Ông Bình!" Đó là vị giáo sư dạy Hội Việt Mỹ lớp 18, lớp chót của chương trình bộ English for Today, và cũng là lớp mà Hương và Oanh đã học qua. Oanh cũng nhìn thấy ông thầy, cô thúc nhẹ vào hông bạn nói nhỏ. Ông Bình kìa, mày thấy không? Ông dạy tới lớp chót Hội Việt Mỹ, vậy mà còn không qua lọt. Hôm nay là ngày cuối, ông mà không đi được là kể như rồi. Rồi Oanh quay qua ông bà cung. Đêm nay là cao điểm di tản đó hai bác. Có đến 12 điểm ở Sài Gòn, Điểm này ở gần nhà riêng của đại sứ Mỹ, chắc họ sẽ rước sớm. Cô xốc lại cái túi trên vai, đưa tay lên, vuốt gọn móng tóc lòa xòa trên trán, rồi giục khỏe anh tài xế nhà mình. Thôi, mình vào, anh chen trước đi. Khỏe, thật xứng đáng với cái tên. Anh cao lớn, vạm vỡ. Hôm nay được đi Mỹ, nên diện luôn bộ cánh đẹp nhất. Trông không ai có thể biết được, đó là trung sĩ biệt phái lái xe riêng cho gia đình một trung tá. Chỉ có điều mái tóc của Khỏe được sấy ép cẩn thận quá, làm anh có nguyên vẻ đẹp trai của các chàng nghệ sĩ cải lương thời đại, và đó là điều mà Hương thấy phản cảm nhất nơi anh. Khỏe vạch đám đông len vào, một tay cầm theo cái vali lớn nhất của nhà Oanh, nắm chặt một chéo áo của anh là bà Hoàng, mẹ Oanh, rồi đến ba người bạn của bà, mà Oanh cho biết đến giờ chót, ông bà Hoàng cũng đồng ý cho đi theo như trường hợp gia đình Hương. Đi sau họ là Oanh, Hương, ông bà Cung và cuối cùng là Phước. Giấy tờ cầm chặt trong tay, họ đâm vào đám đông như một con rắn, cố luồn vào bụi rậm để trốn chạy một kẻ thù vô hình, đáng sợ. Hương nhớ, mình cũng la hét, chửi rủa, bị giẫm chân và giẫm chân người khác, bị xô qua hất lại và cũng xô hất những người xung quanh, những việc mà trước giờ Hương không bao giờ làm. Nếu là đi cine thì Hương sẵn sàng mua vé Chợ Đen mắc gấp 4 lần. Nhưng ở đây, mỗi tấm vé được đổi bằng mạng sống của từng người, có giá nào mua được. Tờ giấy mà bà Hoàng cầm có in dấu đến 3 ngôi sao đỏ thuộc loại ưu tiên số 1. Nội dung mà Hương đã được đọc bắt đầu bằng một dòng chữ được đánh bằng máy điện IBM của Mỹ, COL, Nguyễn Huy Hoàng, DAO, and his family, 10 persons only. Chú thích có nghĩa là trung tá Nguyễn Huy Hoàng, DAO và gia đình tất cả 10 người. Hết chú thích. Sau đó là tên tuổi từng người trong họ. Người quân cảnh Mỹ chỉ liếc qua tờ giấy là nhích ra ngay cho Khỏe lách vào. Có lẽ vì quá gấp và tin không ai dạy gì nhường cho người khác đi, nhất là đối với loại phiếu đặc biệt này, hắn không cần kiểm tra giấy tờ từng người mà chỉ bắt đầu đếm nhẩm. Một rắc rối xảy ra sau đó, Phước đi sau cùng, chắc vì thương hại nên đã im lặng để người nào đó nắm tay đi theo. Người quân cảnh Mỹ giữ lại và hỏi ông Cung xem ai không phải là người trong gia đình cùng đi theo. Hương và Oanh nhìn lại sửng sốt một lần nữa, cũng chính thầy Bình. Ông cũng đã kịp nhận ra hai cô học trò từng ngồi bàn đầu trong một lớp của mình và mắt lóe lên một tia hy vọng mừng rỡ. Anh hơi do dự, dù sao thì ông Bình cũng là một ông thầy trẻ khá dễ thương, từng đôi lần mời Oanh và Hương vào dùng kem trong cái bar ở Hội Việt Mỹ, cũng như thỉnh thoảng cho hai cô giấy mời đi xem những buổi chiếu phim và hòa nhạc đặc biệt dành cho người Mỹ và các nhân viên có cỡ. Nhưng rồi mặt Oanh đanh lại, cô gái trả lời với người quân cảnh Mỹ bằng một giọng Mỹ đặc sệt từng được học từ chính ông Bình. The last one is not ours. Có nghĩa là người cuối cùng không phải là của chúng tôi. Ngay lập tức, hai bàn tay vạm vỡ của hai người quân cảnh Mỹ nắm chặt nhau lại, ngăn giữa Phước với ông Bình, trở thành một vật chướng ngại không thể vượt qua. Cảnh ông đứng lại phía sau hai bàn tay nắm chặt, theo hình tượng của đôi tay bắt trên các nhãn hàng viện trợ của người Mỹ, làm Hương chợt nhớ tới một trò chơi thuở nhỏ với một điệu hát kỳ lạ bắt đầu bằng câu thiên đàng địa ngục hai bên. Có phải đây là cánh cổng vào thiên đàng, còn ngoài kia là địa ngục hay không? Hương nhìn lướt qua nét mặt của những người đã lọt qua cổng và chỉ thấy một vẻ mệt mỏi, âu lo. Cái gì sẽ chờ đợi tất cả mọi người trong những ngày sắp tới? Gương mặt méo mó của ông Bình nhanh chóng bị đám đông phía sau nuốt chửng. Hương chỉ còn thấy hai cánh tay vươn lên chới với trong không khí như cố gắng cuối cùng của một người sắp chết đuối. Oanh lôi Hương đi, miệng cào nhàu. Người gì kỳ cục quá, làm mình hết hồn, cứ tưởng kẹt chuyện gì. Theo sự hướng dẫn của người lính Mỹ đứng phía trong, mọi người lần lượt theo cầu thang lên lầu, đến tầng chót thì bên cánh cửa sắt chắn trước bậc thang dẫn lên sân thượng đã có 6 người lính thủy quân lục chiến Mỹ, mặt lạnh như tiền, đứng sẵn, không cho bất cứ ai lên, kể cả có giấy ưu tiên trừ những người Mỹ. một người Mỹ mặc đồ dân sự, tay cầm máy walkie-talkie, đứng giải thích cho mọi người hãy vào các phòng xung quanh để nghỉ tạm, có thể đến chiều tối mới có máy bay đến rước. Chú thích walkie-talkie có nghĩa là máy bộ đàm cầm tay của Mỹ, tầm hoạt động ngắn, hết chú thích. Trong khi chờ đợi, mọi người có thể mang phiếu di tản xuống một căn phòng ở tầng dưới để nhận sandwich và các lon nước ngọt ăn uống tạm. Oan tỏ ra rất sốc vác sau khi đưa tất cả vào một căn phòng mà mấy ngày trước hẳn là một phòng làm việc của người Mỹ. Cô bảo khỏe, kéo mấy cái bàn lại sát vào nhau, làm chỗ nằm tạm, rồi đi mở máy lạnh, mời các người lớn hãy nghỉ đỡ cho khỏe. Rồi rủ Hương và Khỏe đi lấy thức ăn uống. Với cái phiếu di tản, Oanh lấy luôn mười mấy khẩu phần. Cô giao tất cả cho Khỏe cầm, với phong thái tự nhiên sẵn có của một cô chủ. Không khí chờ đợi thật căng thẳng, có lẽ vì mọi người đã quá mệt, nên các dãy lầu im lặng hẳn. Trong phòng của họ, các người lớn ngồi nói chuyện rì rầm với nhau về những dự tính tương lai khi qua đến Mỹ, nhất là ba người bạn của bà Hoàng, không ngớt khoe về những người con của họ đang du học bên đó sung sướng như thế nào. Hương, Oanh và Phước ra ban công, đứng nhìn xuống con đường Hai Bà Trưng quen thuộc mà từ mai họ sẽ vĩnh viễn không còn được đặt chân lên. Nắng tháng tư gay gắt đổ xuống, những con đường vẫn rộn rịp một cách kỳ lạ, khác hẳn thường ngày. Xe cộ qua lại như mắc cưỡi và mọi người có vẻ rất khẩn trương gấp rút. Có một tai nạn nhỏ ở ngã tư Phan Thanh Giản, nhưng không có người cảnh sát nào đến giải quyết. Hai người lái xe đứng gây gỗ với nhau một lúc, rồi cũng đành đường ai nấy đi. Một con chó Doberman trắng đốm đen tuyệt đẹp, chạy ngơ ngác ngoài đường, rõ ràng đã mất chủ. Chú thích, đường Phan Thanh Giản, nay là đường Điện Biên Phủ, hết chú thích. 5 giờ chiều, không biết bao nhiêu là trực thăng Mỹ từ đâu nườm nượp bay đến khắp trời Sài Gòn như đàn chuồn chuồn vỡ tổ. Tiếng động cơ máy bay nghe phành phạch, chen lẫn với tiếng súng nhỏ lác đác nổ đâu đó và tiếng đại bác ầm ì hăm dọa ở xa xa. Tích trên trời cao là mấy chiếc phản lực trắng toát, loang loáng bay qua bay lại dung dúc. Mọi người ùa hết ra hành lang, đến lối cầu thang dẫn lên sân thượng. Nơi đó, bây giờ đã kéo hai cánh cửa sắt lại và chỉ còn hai người, thủy quân lục chiến đứng phía sau. Đó cũng là những người lúc trưa đã đứng soát giấy dưới cổng. Có lẽ họ đã khóa các cổng trong, ngoài và rút hết lên đây. Người Mỹ mặc đồ dân sự thỉnh thoảng từ trên sân thượng chạy xuống trấn an, bảo mọi người cứ bình tĩnh, máy bay sẽ đến và tất cả mọi người sẽ được đưa đi an toàn. Mãi cho đến 9 giờ tối, lạ lùng sao vẫn chưa có chiếc trực thăng nào ghé xuống building này. Đứng phía dưới, thỉnh thoảng mọi người nghe được tiếng súng bắn pháo hiệu của những người Mỹ trên sân thượng nổ, nghe lẹt đẹt. Lúc gần 10 giờ tối, có tiếng trực thăng nổ lớn trên đầu, nghe inh tai nhức óc. Mọi người đang ngồi la liệt trước hành lang, vội choàng dậy, đổ xô đến cánh cổng sắt. Người Mỹ mặc đồ dân sự lại chạy xuống, lần này có vẻ nhợt nhạt hẳn. Ông ta tiến đến gần cánh cửa sắt và nói với những người đứng đầu mấy câu, mà sau đó mọi người được nghe nói lại là mới chỉ có một chiếc trực thăng ghé xuống và vì số người ở đây khá đông, cần phải có khoảng 5-6 chiếc mới đủ chở. Chuyến đầu xin dành cho những người Mỹ và vợ con của họ trên sân thượng đi trước. Trong hành lang xôn xao hẳn, nhưng ai nấy cũng còn an tâm khi thấy hai người lính Mỹ vẫn còn đứng lại. Chợt máy bộ đàm trong tay một người lính kêu rè rè, hắn vội đưa lên tai lắng nghe, xong xoay người nhìn nhau. Có tiếng kêu rú thất thanh, mở cửa, mở cửa. Một người đàn ông cao lớn, mặc áo Montagut màu rượu chát, mất bình tĩnh đến độ đứng lắc hai cánh cửa sắt bằng tất cả sức mạnh của ông ta. Một số người cũng xô vào, lay phụ. Khỏe, bình tĩnh hơn, anh vạch mọi người ra la lớn. Tránh ra, tôi có chìa khóa. Khỏe lấy lưỡi dao sâu trong chìa khóa và nạy cái móc sắt lên, vì cánh cửa chỉ ập lại chứ không khóa nên sau đó đã được đẩy ra dễ dàng. Tiếng trực thăng vẫn còn nổ trên đầu và bắt đầu rú lên những tiếng chát chúa. Mọi người ùa lên cầu thang một cách hỗn loạn chưa từng thấy. Hương và ba má là những người lên sau cùng. Lên hết những bậc thang, Hương còn quay lại tìm Oanh, nhưng chỉ thấy một bà cụ đang vừa rên rỉ, vừa lồm cồm, bò dậy, giữa hàng chục đôi dép đắt tiền đủ màu sắc vứt ngổn ngang trên bậc thang. Tất cả chỉ còn kịp nhìn thấy một chiếc trực thăng chở đầy người Mỹ, với những tên quân cảnh khi nãy ngồi ngoài, đang từ từ bốc lên khỏi sân thượng. Trong khi một chiếc khác đã bay xa xa bên trên, người đàn ông to lớn vừa rồi đã lắc cửa, bất chấp sức gió của chiếc cánh quạt bay dùng dục, vứt cả vali, lom khom chạy đến và nhảy vọt lên, chụp kịp bật cửa của chiếc trực thăng. Nhưng tên lính Mỹ ngồi gần cửa nhất đã dùng bán súng M16 giọng lên bàn tay ông ta. Người đàn ông rơi từ khoảng cao gần 2 thước xuống sàn sân thượng. Có mấy người khác vừa chậm chạy tới thì đã lật đật thối lui. Họ la lớn, coi chừng, lựu đạn cay. Một hộp khói cay từ chiếc trực thăng ném xuống giữa nền sân thượng, bắt đầu xịt khói mù mịt. Mọi người lại xô nhau xuống lầu, còn khủng khiếp hơn lúc lên, vì những bậc thang chạy xuống bao giờ cũng dễ ngã hơn. Nước mắt ràn rụa vì khói cay, Hương quay đầu nhìn lại niềm hy vọng cuối cùng của mình đang bốc cao dần. Trong khoảng tối bên trong nó, Hương vẫn còn nhìn thấy nụ cười với hàm răng trắng của người lính Mỹ ngồi sát cửa. Ở hành lang bên dưới, nhiều người bỗng òa lên khóc, nhiều người đứng sững sờ chết lặng. Người đàn ông bị té khi nãy đang ngồi ủ rũ trên một bậc thang, mặt xám ngoét, trông như khuôn mặt của người đã chết. Có tiếng người nói như để nuôi hy vọng cho chính mình. Trực thăng vẫn còn bay nhiều, có thể họ còn đến rước chúng ta đó. Một người khác hưởng ứng, phải phải, khói cay bay hết rồi, chúng ta lên lại đi. Tất cả lại lục tục kéo lên, lần này không buồn tranh nhau nữa. Vẫn còn nghe tiếng động cơ và thấy ánh đèn chớp nháy của vài chiếc trực thăng trên nền trời đen kịch. Trong một cố gắng tuyệt vọng, có mấy người lấy đèn pin chiếu loạn xạ lên trời. Có người có cả súng báo hiệu của không quân, họ bắn liên tiếp lên không những trái pháo sáng đủ màu, rất đẹp mắt, làm lóe lên trong mỗi người từng chút hy vọng mong manh và ngắn ngủi. Cứ như thế, nhiều người trong bọn họ đã đứng trên sân thượng của tòa building, định mệnh cho đến sáng, mặc dù tiếng trực thăng đã im bặt từ khoảng nửa đêm. Đến 5 giờ sáng, thì tất cả đành tuyệt vọng đi xuống. Bà Hoàng quyết định tạm thời ai về nhà nấy và sẽ liên lạc gặp lại nhau. Cánh cổng sắt mà chiều qua, mọi người đã phải vất vả lắm mới vượt qua được, giờ đã bị phá tanh banh. Một số người đang đứng túm tụm phía trước, chờ đón taxi và xích lô máy chạy sớm để về nhà. Dưới ánh sáng lặng ngắt của những ngọn đèn huỳnh quang, trông họ như những bóng ma vừa trở về từ một cõi nào xa lắc. Khi mọi người vừa bước ra ngoài để đón xe, từ đâu có 4 người chở nhau trên 2 chiếc Honda SS chạy rề rề tới. Đó là 4 người đàn ông mặc đồ rằn ri của lính nhảy dù hay biệt động quân gì đó. 2 người ngồi sau chợt nhảy xuống đưa 2 khẩu súng đen ngòm chỉ vào nhóm Hương, một người nói. Mấy ông mấy bà xách đồ nhiều quá, cho tụi em cầm đỡ vài cái, bán lấy tiền ăn để tử thủ Sài Gòn. Vậy giật mạnh cái túi trong tay một bà bạn của mẹ Oanh, bà này giằng lại và la lên, ăn cướp! Một tiếng nổ chát chúa vang lên, người đàn bà buông cái xách tay ôm bụng, gục ngay xuống đất, những người phía sau rú lên và chạy lui vào trong. Hương đứng chết sững, nhìn tên thứ hai thản nhiên giật lấy cái túi xách trong tay bà cung, rồi nhảy lên xe. Trước khi 2 chiếc xe giọt đi, hắn còn quay lại chĩa súng vào bụng bà và hô to, bùm! Chúng đã chạy xa mà tiếng cười ha hả vẫn còn vọng lại. Trong cái túi xách đó, gần như là cả cả gia tài của gia đình Hương. Bà cung từ từ xỉu xuống. Hương định chạy đến đỡ mẹ, nhưng tự dưng thấy cảnh vật xung quanh bỗng quay cuồng, mặt đất như hẳn đi dưới chân, rồi không còn biết gì nữa. Hương tỉnh dậy trong chiếc taxi đưa họ về nhà Oanh. Ở đây, Oanh đã lăn xăng săn sóc cho bà cung và Hương khá chu đáo. Trong khi bà Hoàng, vì quá mệt, tuyệt vọng và khiếp đảm, rút ngay vào phòng riêng, Oanh chườm nước nóng giật tóc, pha sữa cho hai người bị ngất. Từ khi tỉnh dậy, bà cung cứ lảm nhảm như một người điên. Đến 8 giờ sáng, Oanh nhờ anh Khỏe lấy xe đưa gia đình Hương về nhà. Thành phố đã bắt đầu hỗn loạn. Nhiều xe quân sự bỏ bừa bãi. Quần áo, giày dép, ba lô của quân đội vứt đầy đường, không ai thèm nhặt. Ở trước cửa các căn nhà đã di tản, có nhiều người xúm lại để nhặt nhạnh, khiêng chở đi tất cả những gì có thể lấy được. Quạt trần, tivi, tủ lạnh, máy lạnh, ghế salon, giường nệm và cả những cánh cửa sổ cũng được tháo tung ra chở đi. Giấy tờ hồ sơ từ những chiếc tủ tuôn ra đổ tung tóe trên đường. Nhiều người còn mặc luôn những bộ quần áo sang trọng hằng ao ước vào người, nét mặt đầy vẻ hả hê, tưởng chừng như đã được đổi đời. Khi chiếc xe về đến gần nhà, Phước ngồi băng trước bỗng la lên: "Kìa, có ai dọn đồ nhà mình?" Tất cả cùng chồm lên, quả thật có mấy người đang đẩy một chiếc xe ba bánh nặng trĩu đồ đạc ra khỏi cổng nhà ông bà cung. Ông cung dục Khỏe: "Anh chạy nhanh nhanh đến giúp tôi chặn họ đi." Khỏe nhấn mạnh ga, chiếc xe ào tới và thắng gấp ngay trước đầu xe ba bánh. Mấy người đang đẩy xe hốt hoảng buông xe tháo lui. Cả nhà Hương vội vã mở cửa nhảy xuống xe và hiểu ngay mọi chuyện. Chị Ba, người giúp việc mà ông cung đã cho nghỉ từ chiều hôm kia, đang điều khiển một số người lớn nhỏ tiếp tục dọn đồ đạc trong nhà ra bỏ giữa sân. Không biết họ đã đưa đi được mấy chuyến. Chỉ biết là trên chiếc xe ba bánh bị chặn giữa cổng là nguyên bộ salon và mấy cái giường đã được tháo rời cùng một số đồ đạc khác. Có hai người đang đứng gỡ mấy cánh cửa sổ ra khỏi khung. Máy lạnh phòng ông bà cung bị tháo ra để ngay trước bậc tam cấp. Thấy chủ nhà về bất ngờ, chị Ba sửng sốt buông rơi cái đồng hồ treo tường đang ôm trên tay la lên: "Chạy đi mấy đứa, người ta về kìa." Bà cung chặn chị Ba ngay giữa cổng: "Ba, sao em lại có thể làm chuyện này với gia đình tôi?" Từ trước đến nay, bà cung đối xử với bà giúp việc này rất tốt. Hôm kia, trước khi cho chị nghỉ còn cho thêm tháng lương và rất nhiều đồ đạc, nên chị Ba phải đứng lại phân trần. "Tôi tưởng là ông bà đã đi được rồi. Tôi không xin mấy món này thì người khác họ cũng lấy hết mà." Bà cung mệt mỏi nói: "Thôi được rồi, em cho đồ trên xe xuống giùm tôi rồi về đi. Ít nhất đây đã là chuyến chở đồ đi thứ hai của họ." Cả nhà Hương đau lòng đứng nhìn cảnh tang hoang bên trong. Mọi thứ tương đối tốt còn lại chưa bán kịp đều đã bị dọn sạch, từ cái bếp ga, cái quạt trần và hàng tá chén bát kiểu, cho đến cả những tấm màn cửa, cái gương soi lớn trong phòng tắm mà Hương thường đứng ngắm mình cũng bị tháo mất. Phước lên tiếng phá vỡ không khí im lặng: "May mà mình về kịp." Bà cung nạt ngang, giọng lạc hẳn: "May cái gì? Như vậy mà con còn nói là may hả?" Rồi bà ngồi phịch xuống giữa nhà, ôm mặt khóc òa, bất chấp Khỏe còn đứng đó. Ông cung cũng sụp xuống chiếc ghế cạnh bà. "Má nó đừng khóc nữa, tôi đang muốn chết đây nè." Thấy đứng đó không tiện, Khỏe kéo Phước ra, khiêng những đồ đạc còn vương vãi ngoài sân vào nhà lại. Trong thành phố, tiếng súng đã lác đác vang lên khắp nơi. Khỏe hơi biến sắc, chào mọi người rồi vội vã ra về. Ông cung lấy cái đài bán dẫn mang theo trong túi xách ra, bật lên nghe đài Sài Gòn. Không có chương trình gì hết ngoài những bản nhạc hùng được phát liên tiếp. Bà Cung đã gượng đứng lên cùng Hương và Phước dọn dẹp lại vật dụng trong nhà. Cuối cùng, tiếng nhạc dừng lại, im lặng một chút, rồi có tiếng người xướng ngôn viên giới thiệu gì đó. Ông Cung thản thốt kêu lên, nghe nè! Cả bốn người đều chết lặng ở vị trí của mình khi nghe Đại tướng Dương Văn Minh cất tiếng kêu gọi binh lính và sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa hãy buông súng để ông tiếp xúc với đại diện chính phủ cách mạng, thảo luận việc bàn giao chính quyền. Những lời nói không thể tin được ấy cứ lặp đi lặp lại như những nhát dao cứ liên tục cứa vào tim mọi người. Thế là chuyện đó đã đến. Mới hôm qua, trước khi bỏ đi, ông Cung còn nói đùa với cả nhà. Không chừng cái ông mua xe tính đúng. Biết mình lên mà giữ được Sài Gòn và lập được chính phủ liên hiệp thì ông ta có đường làm chánh văn phòng một bộ nào lắm. Chú thích Big Minh, nghĩa là Minh lớn, chỉ Đại tướng Dương Văn Minh của chế độ miền Nam lúc đó, hết chú thích. Ông Cung cúi xuống nhìn đồng hồ, Hương cũng xem đồng hồ tay của mình. 10 giờ 15, ngày 30 tháng 4, Hương nghe bà nói nho nhỏ, nhanh quá. Bà Cung ngẩng phát lên, mắt đỏ hoe nhưng đã ráo hoảnh, dường như bà đã sẵn sàng chấp nhận tất cả. Bà nói với Phước, con ra khóa cổng lại đi. Phước ngạc nhiên, mình không chạy nữa sao má? Con thấy xung quanh người ta còn chạy kìa. Nghe nói ngoài bến Bạch Đằng còn tàu. Ông Cung cũng hỏi, bà tính làm gì đây? Bà Cung lớn tiếng, còn chạy cái gì nữa mà chạy? Ông có chạy thì chạy một mình đi. Và không cần nghe chồng trả lời, bà quay sang Hương. Con Hương đi thay quần áo đi. Kiếm bộ nào xấu xấu mà mặc, nhớ chùi sơn và cắt móng tay cho sạch đó. Như chợt nhớ ra, bà nói với Phước, còn thằng Phước nữa, ra khóa cổng lẹ lên rồi vô cho chị mày cắt bớt tóc giùm tao. Người ta vô mà thấy tóc mày như vậy là chết đó nghe con. Cửa nẻo được khóa xong, bà Cung dục chồng mang những hình ảnh bằng tưởng lục giấy khen huy chương quân phục của ông và Thành ra cắt xé rồi gom đống sau nhà để đốt. Trong khi họ làm các việc đó như những người máy thì bên ngoài đã nghe tiếng loa tay vang vang. Hoan hô, quân giải phóng đã vào Sài Gòn. Hoan hô, quân giải phóng đã vào Sài Gòn. Bà con lao động hãy đứng lên làm chủ chính quyền, ổn định trật tự xã hội. Chào mừng cách mạng thành công. Hoan hô, quân giải phóng. Tiếng loa xa dần, rồi đến tiếng hò reo của đám trẻ. Lẹ lên, đi coi mấy ông bộ đội tụi bay ơi! Cả nhà Hương cùng im lặng lắng nghe, rồi lại cúi xuống tiếp tục, lục, soạn, với những tiếng thở dài không ngớt của ông Cung trước mỗi lần phải xé một cái gì đó. Bà Cung giật hai cái lon alpha với những tua vải vàng chóe trên cầu vai bộ quân phục đại lễ của Thành ra. Đưa chiếc áo lên ngắm nghía rồi để qua một bên. Giải này tốt quá. Thôi, để dành, mai mốt có gì còn sửa lại cho thằng Phước mặc. Không hiểu sao, bà lại rưng rưng khóc. Phước đã bỏ ra, đứng ở chỗ cửa sổ nhìn ra đường từ nãy giờ. Bất chợt nó kêu lên, "A, anh Thành về kìa!" Cả nhà đâm bổ ra, đúng là Thành về thật rồi. Anh đang cuống quýt đẩy cánh cổng đã được khóa bên trong, miệng gọi, "Ba má ơi, Phương ơi, Phước ơi." Thì ra, ngày Nha Trang bị thất thủ, Thành ném bỏ giấy tờ, mặc đồ thường dân hòa vào dòng người, chạy bộ về hướng Sài Gòn. Gần một tháng trời chịu đựng cảnh ăn bờ ngủ bụi, chạy tới đâu, thấy cảnh giải phóng đến tới đó. Anh về được Sài Gòn, cũng đúng vào lúc các chiếc xe tăng của bộ đội ào ào lăn xích vào. Thành kể lại những chuyện kinh hoàng trên đường chạy loạn. Bên mâm cơm nóng bà Cung vừa nấu vội. Anh hào hứng nhất về cái chi tiết vào một buổi chiều. Anh vừa đói khát, vừa mệt lả, ngã quỵ xuống trên đường. Một chiếc xe tải chở bộ đội đi sau cùng trong một đoàn xe đã dừng lại. Rồi một người trên xe đã đứng tuổi, bước xuống đỡ Thành dậy, cho anh uống nước rồi hỏi anh là ai, đi đâu. Thành nói dối, mình là giáo sư dạy toán lớp 12 ở Nha Trang, nhưng vợ con ở Biên Hòa đang tìm cách chạy về với gia đình. Giấy tờ tư trang đã bị mất hết. Nghe vậy, người bộ đội ra vẻ chỉ huy ấy đã cho phép Thành lên ngồi trên thùng xe phía sau, quá gian một đoạn dài đến gần Phan Thiết, cho Thành một ít lương khô, lại còn dặn dò. Anh cứ yên tâm, giáo sư toán như anh á, sắp tới vẫn sẽ được mời làm việc. Thành khoái chí nhận xét việc cộng coi bộ dễ bị lừa, còn ông cung thì vui vẻ khui chai mặt theo còn sót trong cái tủ lớn. Nào, còn sót một chai này, chúng ta uống mừng. Thôi, mất hết đi nữa, mà cả gia đình được sum họp đầy đủ như thế này là được rồi. Vui rồi. Ông cười ha hả nâng cốc, nhưng không sao giấu được vẻ đau buồn trong ánh mắt.